Và nó đòi mình là mình phải cố gắng để mình hiểu trước khi mà mình có thể mình đi vào trong cái rốn lính của những cái mà mình mà nên làm hay là những cái gì mà mình nên chạy. Thì những lần trước chúng ta đã nói về cái mà Chúa tạo dựng lên con người đó là có cái xác và có cái linh hồn. Thì bây giờ chúng ta xem coi là cái xác và cái linh hồn đó là nó phối hợp với nhau đó là làm sao. Câu hỏi đầu tiên hỏi đó là cái nguyên ủy về trí tuệ, cái principle đó, thường thường đó, thì nó có nghĩa đó là cái nguyên lý, là cái gì mà nó hướng dẫn đó. Đó, mình có thể mình dịch là nguyên lý hoặc nguyên ủy cũng được, là cái nguyên ủy trí tuệ đó, có phải là nó liên kết với lại cái thân xác đó, như là cái mô thể của nó không? Và cái chất thể, cái mô thể đó, là tới bây giờ đó là mình phải có cái khái niệm về nó rồi. Nếu mà mình đọc Aristotle, mình sẽ thấy cái điều mà ông nói và Thánh Thomas đó là theo như thế vậy, là cái mô thể đó, là nó sẽ kiểm soát cái chất thể. Cái mô thể đó có thể là nó không có cái, nó không có vật chất, nhưng mà nó sẽ dùng để mà nó kiểm soát cái mà những cái mà vật chất. Cho nên trong cái thân xác của mình ấy, thì cái mô thể nó là cái linh hồn, nó sẽ kiểm soát tất cả mọi thứ ở trong cái con người của mình, nhưng mà nó không có làm bằng vật chất. Và cái linh hồn của mình đó là nó đến đó là trực tiếp từ Thiên Chúa, nó làm việc đó là bởi vì Thiên Chúa cho nó cái năng lực để nó làm việc. Mà cho dấu mà cái xác mà chết đi rồi thì cái linh hồn tự nó vẫn sống được, bởi vì nó không có làm bằng những cái mà vật chất. Đó là những cái mà mình có chung với lại gần các cái thiên thần. Thiên thần họ không cần phải có xác, họ vẫn có thể họ sống họ, và họ có cái lý trí, có tự do để mà họ thờ phượng Thiên Chúa. Cho nên đó là cái câu trả lời của Thánh Thomas đó là đúng, là cái linh hồn của mình đó là cái mô thể của cái xác. Ông trả lời đó là chúng ta phải đó là tuyên bố rằng là cái trí tuệ mà nó là cái nguyên lý của những cái công việc mà thuộc về trí tuệ, nó là cái mô thể của cái thân xác con người. Và cái mà qua đó mà bất cứ cái điều gì mà hành động thì nó là cái mô thể của cái vật đó, mà những cái hành động đó mà nó được gán cho nó. Ví dụ như là cái mà qua đó một cái thân thể mà nó được chữa lành, đầu tiên thì gọi nó là cái sức khỏe. Và cái mà qua đó mà cái linh hồn nó biết là đầu tiên là chúng ta gọi nó là cái kiến thức. Vì thế cho nên đó là cái sức khỏe nó là cái mô thể của cái thân xác, và cái kiến thức nó là cái mô thể của cái linh hồn. Cái lý do mà bởi vì không có cái gì mà có thể mà hành động ngoại trừ là nó luôn luôn là nó ở trong hành động. Bởi thế cho nên đó là một cái sự vật mà nó hành động, mà qua đó mà nó là phải là luôn luôn là nó ở trong cái mà hiện thực. Ta nhớ đó là cái linh hồn của chúng ta đó là nó luôn luôn là nó sẵn sàng để mà nó hành động bất cứ lúc nào. Nên chúng ta hiểu có nghĩa là nó luôn luôn là nó in act. In act có nghĩa là sẵn sàng để mà hành động. Và rõ ràng cho chúng ta thấy đấy, mà cái đầu tiên mà qua đó mà cái thân thể nó sống ấy, là cái linh hồn. Và là bởi vì một khi mà linh hồn mà nó không còn ở trong thân xác nữa thì cái xác chỉ có nằm đó mà không có làm được cái việc gì cả. Đứng đây hiểu không? Đó. Cho nên đó là cái mà nó điều khiển cái thân xác, nó là cái linh hồn chứ nó không phải là cái gì khác cả. Và nó là cái mà làm cho cái thân xác nó sống và nó hoạt động. Mà một khi mà nó không có ở trong đó nữa thì cái thân xác đó là thân xác chết, không có còn làm được cái gì nữa cả. Và chúng ta thấy đó là cái đời sống đó là nó xuất hiện qua những cái công việc mà thay đổi và trong những cái cấp bậc mà nó khác nhau của những cái mà sự vật sống động. Cho nên chúng ta thấy cái mà qua đó mà chúng ta nó mà đầu tiên mà thành lập hay là làm mỗi một những cái hành động sống động gì đó thì cái đó nó là cái hoạt động của linh hồn. Thế chúng ta thấy cái kiến thức này nó rất là cần thiết, tại vì chúng ta biết là nó là cái gì, nó là căn bản mà nhờ qua đó mà chúng ta có thể hành động. Và nếu mà không có cái linh hồn nữa mà chỉ có cái xác thôi đó, thì chúng ta chẳng làm được cái gì. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng thấy đó là chúng ta khác với cái con vật. Nhưng trường lần trước chúng ta nói đó là nó có những cái mà về sinh hồn rồi nó lên tới cái giác hồn là cái con vật, rồi nó lên tới cái linh hồn đó là con người, rồi chúng ta thấy đó là nó sẽ lên một cái cấp độ hoàn hảo hơn là các thiên thần, nghĩa là họ không cần phải có xác, họ chỉ cần đó là có cái hồn của họ thôi. Rồi cái từ thiên thần đó là chúng ta sẽ đi lên trên đó là tới Thiên Chúa. Thiên thần đó là vẫn còn có những cái giới hạn không làm được, nhưng mà Thiên Chúa đó là làm được tất cả mọi thứ. Cho nên chúng ta thấy là khi mà Thánh Thomas mà quan sát tất cả những cái việc nó xảy ra ở trong vũ trụ này thì ông thấy nó có cái cấp bậc hoàn hảo nó đi lên, và chính những cái như vậy đó để cho thấy đó là nó phải có cái người mà nhận ra được những cái khác nhau và tạo nó khác nhau. Còn nếu mà nó chỉ là một cái mớ hỗn độn ấy, thì nó sẽ không có là cái cấp bậc mà hoàn hảo đó. Nó cấp bậc hoàn hảo là phải có cái người xếp đặt nó, phải có cái người tạo dựng nó để mà cho nó mà có thể đó là cái cấp bậc nó hoàn hảo đi lên. Thì vì như thế vậy cho nên Thánh Thomas dùng cái đó giống như là một cái lý chính để mà chứng minh rằng đó là phải tin đó là có cái sự hiện hữu của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta thấy đó là trong cái con người của chúng ta đó thì cái linh hồn đó là cái nguyên lý đầu tiên của cái mà nuôi dưỡng, rồi của cái cảm giác và của cái mà đi lại nơi chốn đi lại, và cũng như thế vậy là cho cái sự hiểu biết của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta đó là ở cái mức độ đó là middle rồi, nghĩa là chúng ta vừa có những cái mà của cây cỏ là bởi vì chúng ta cần những cái chất dinh dưỡng vào, lấy những cái chất dinh dưỡng vào để mà sống. Chúng ta có những cái cảm giác giống như là cái con vật, rồi có những cái mà di chuyển giống như con vật, và chúng ta có trên cái con vật đó là cái sự hiểu biết đó. Cho nên cái linh hồn của chúng ta đó là nó sẽ điều khiển hết tất cả những cái mà hoạt động ở bên dưới, giống như là cái con vật con chó đó là nó không có cái hiểu biết, nhưng mà những cái mà của cây cỏ nó có, và cái mà nó mà cao nhất là nó sẽ điều khiển những cái mà thấp ở bên dưới. Bởi thế cho nên đó là cái nguyên lý này mà qua đó đó mà chúng ta đó là hiểu biết đó là đầu tiên, thì có thể là nó được gọi là là cái trí tuệ hay là cái mà linh hồn, cái trí tuệ của linh hồn, hay là nó gọi nó là cái môn thể của cái thân xác. Và cái điều này đó là cái chứng minh được sử dụng bởi ông Aristotle. Đây chúng ta đang sẽ đi tới cái kế tiếp đó, nhưng mà nếu mà bất kỳ ai đó mà nói rằng cái linh hồn của con người nó không phải là cái mô thể của cái thân xác thì anh ta phải đầu tiên là trách nghĩa làm thế nào mà cái hành động này của cái sự hiểu biết là nó hành động của cái con người này, là bởi vì nó là mỗi người đều ý thức được là chính là anh ta là cái người mà hiểu. Nếu mà chúng ta mà có người nào đó mà nói rằng là không phải là cái linh hồn của con người, nó là cái mô thể của thân xác thì phải giải thích làm sao mà một cái hành động đó, mà nó phải hiểu là cái người này làm chứ không phải là cái người khác đó. Và chúng ta thấy Thánh Thomas nói rằng là một cái hành động đó, là nó có thể mà nó gán cho một cái người nào đó theo ba cách như là đã được chứng minh bởi ông Aristotle. Hoặc là một cái sự vật đã được nói là nó di chuyển hay nó hành động, hoặc là bởi đó là cả cái con người của nó, cả toàn thể của nó. Ví dụ chẳng hạn như khi chúng ta nói về một ông bác sĩ mà ông chữa bệnh thì chúng ta nói là bác sĩ Tom là cái người đã chữa tôi, có nghĩa là cả cái con người của bác sĩ, và nghĩa là cả cái trí thức của ông ấy, cả cái tay của ông ấy, là những cái mà đã chữa mình, nghĩa là mình coi cái người đó giống như là một cái người toàn thể, hay là mình cũng có thể coi nó như là một cái phần, là như mình nói đó là tôi có thể nhìn bằng cái mắt của tôi, chứ không phải đó là cần nữa là toàn thể cái con người của mình, hay là qua một cái mà đặc tính mà nó tình cờ thôi, là như là mình nói về một cái người da trắng mà họ sinh già, thì chúng ta biết đó là cái trắng nó chỉ là cái mà tình cờ thôi, thuộc tính chứ nó không phải là cái chính thức. Cái chính thức là cái người này, là cái người mà sợ mà có thể sinh già. Vì thế cho nên khi chúng ta nói rằng là ông Socrates hay là ông Plato ông hiểu biết ấy, thì rõ ràng rằng là cái mà chúng ta mà nói đó, thì không cần phải gán cho ông Socrates hay là ông Plato nó là một cái cách tình cờ. Là bởi vì nếu mà gán cho một anh ta như là một con người thì có nghĩa là mình gán cho anh ta là một cái cách mà chính yếu chứ không phải là cái phụ thuộc. Vâng, là như mình nói rằng đó là ông Plato cũng nói như thế này, có nghĩa là mình gán đó là một cái cách chính yếu chứ không phải là cái phụ thuộc, như là mà mình nói về cái người mà da trắng mà sinh nhà, và mình rõ như vậy. Và vì thế cho nên chúng ta phải nói rằng hoặc là ông Socrates ông hiểu là bởi vì đó là toàn cái con người của ông ta, như là ông Plato ông ấy chủ trương, và ông nói rằng đó là con người là một cái linh hồn có trí tuệ, hay là cái mà thông minh đó là một cái phần của ông Socrates. Ở trên đây chúng ta thấy đó là cái đầu tiên đó, nó không thể nào mà nó đứng vững như là đã chứng minh ở trong cái câu hỏi 75. Và cho cái lý do này là nó là một và cùng một cái con người mà ý thức được rằng đó là anh ta hiểu và anh ta đó là có cảm giác. Nhưng mà một người đó mà không thể nào mà có cảm giác nếu mà không có cái thân thể. Vì thế cho nên chúng ta thấy đó là cái thân thể nó phải là một cái phần của con người. Vì thế cho nên chúng ta thấy là cái trí tuệ mà qua đó mà ông Socrates ông hiểu đó, thì nó là một cái phần của ông Socrates. Để mà trong và một vài cách thức ấy, là nó liên kết với lại cái thân thể của ông Socrates. Đây chúng ta thấy đó là khi mà chúng ta gán cho ai cái hành động gì đó, thì chúng ta gán là hoặc là cho toàn thể cái con người đó hoặc là cho một cái phần của cái con người đó. Nhưng mà thường thường đó là chúng ta mà gán như thế vậy đó là chúng ta gán một cái cách mà chính yếu chứ ra không phải là gán một cách phụ thuộc. Và ông già như khi mà chúng ta nói đó là triết gia Socrates thì chúng ta gán cho ông đó là cả cái con người của ông, có thể là ông mới dùng mắt để ông quan sát hay là ông dùng trí khôn để ông suy nghĩ để rồi ông có thể ông viết ra được những cái đó. Cho nên đó là còn lại là không có cái cách giải nghĩa nào khác hơn là cái mà được cho bởi ông Aristotle, có nghĩa là cái con người cụ thể này hiểu biết. Và bởi vì là cái nguyên lý về trí tuệ nó là cái mô thể của anh ta, nên là cái linh hồn của con người đó, đó là cái mà nó cái nguyên ủy mà nó giúp cho con người để mà hiểu biết và con người hành động. Vì thế cho nên đó là từ cái công việc của cái trí tuệ thì nó được đó là làm cho rõ ràng rằng đó là cái nguyên lý của trí tuệ là nó liên kết với lại cái thân xác như là cái mô thể của nó. Đó là cái mà mình muốn chứng minh. Nghĩa là cái xác nó nằm đó. Nhưng mà nếu mà không có cái linh hồn mà vào mà điều khiển tất cả những cái công việc của cái thân xác ấy, thì cái xác muôn đời đó là cái xác nó bất động, hoặc là nó chỉ là cái xác của con vật, nó chỉ có những cái mà của cảm giác như là con vật thôi. Và tương tự có thể đó là chứng minh một cách rõ ràng từ cái bản chất của cái mà loài người, là bởi vì cái bản chất của mỗi vật đó là được chứng minh bởi cái công việc của nó. Và chúng ta biết rồi là cái công việc mà thích ứng nhất cho con người đó, như là một con người là bởi vì cái sự hiểu biết. Cái đó là cái nó làm cho cái con người khác với con vật, là bởi vì qua đó đó là anh ta đã là vượt quá tất cả những cái con vật khác, là bởi vì cái sự hiểu biết của mình. Và khi mà ông Aristotle ông ấy kết luận rằng cái mà hạnh phúc nhất tối hậu của con người là nó phải gồm chứa trong cái công việc này là cái mà nó thích hợp, nó thuộc về anh ta một cách thích hợp. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ông muốn nói đó là cái trí tuệ của chúng ta đó nó là cái mà nó xác định những cái công việc của chúng ta làm bây giờ, mà nếu mà ở trong tương lai mà những cái gì mà hạnh phúc thì nó không phải nó ở trong cái thân xác mà nó phải ở trong cái mà cái nguyên ủy cao nhất của con người đó, nó là cái trí tuệ. Có nghĩa là con người đó là sẽ được hiểu biết về Thiên Chúa như Chúa là, nghĩa là ông Aristotle thì ông chưa nói đến cái độ như thế vậy. Nhưng mà ông nói là nếu mà có cái gì mà hạnh phúc sau này là nó phải nằm ở trong cái linh hồn, chứ nó không có nằm ở trong cái thân xác. Đây là điều cái điều họ họ suy nghĩ. Cho nên đó là con người đó là phải là lấy cái loại của mình từ cái mà nó là cái nguyên lý của cái công việc này. Đó, cho nên cái loài người người ta định nghĩa nó là cái con vật nhưng mà biết suy nghĩ. Đó là đấy nó là từ cái trí tuệ của mình. Nhưng mà chúng ta thấy là cái loại của bất cứ cái gì đó là nó đến từ cái mô thể của nó. Và cho nên nó theo sau đó là cái mà cái nguyên lý của trí tuệ đó, nó là cái mô thể thích hợp của con người. Chúng ta hiểu cái người ta muốn nói. Có ai thắc mắc gì không? Nên là chúng ta hiểu là trong cái cơ thể của chúng ta đó, là cái linh hồn là nó giữ cái địa vị mà tối cao, là nó điều khiển tất cả những cái hoạt động khác. Và khi mà có những cái mà của con vật hay là của những cái cây cỏ nó ở trong cái con người của mình, là nó phải theo cái sự điều khiển của linh hồn. Nhưng mà chúng ta quan sát đó là càng mà cao bao nhiêu của một cái mô thể đó, thì nó càng mọc lên trên những cái mà chất liệu về thân thể, và nó càng ít là nhận chìm ở trong những cái chất thể, và càng mà nó vượt quá chất thể bởi cái quan năng của nó và cái công việc của nó. Vì thế cho nên chúng ta tìm thấy rằng đó là cái thi thể của một cái mà thân xác mà pha trộn ấy, thì nó có một cái công việc khác, nó không gây ra bởi những cái mà đặc tính mà sơ khởi. Và càng cao bao nhiêu mà chúng ta mà tiến bộ trong cái mà cao quý của cái form đó, thì càng nhiều là chúng ta tìm thấy là cái quan năng của cái mô thể đó là nó vượt quá những cái mà chất thể sơ khởi, như là những cái mà hồn của cái cây cỏ chúng ta gọi là sinh hồn, thì nó vượt quá cái mô thể của cái kim loại. Cái này là chúng ta thấy là ông đang là so sánh đó. Là trong cái mà như lúc nãy chúng tôi nói đó, là cái tao dựng của Chúa đó, thì có những cái vật vô tri, chẳng hạn như là sắt đá, đó là những cái vật vô tri. Rồi nó lên tới cái mà có sinh hồn, là có cái cây cỏ, thì nó cao hơn, nó có cái form, cái mô thể của nó cao hơn là cái gỗ đá. Rồi lên trên nó có con vật thì nó lại cao hơn những cái sinh hồn, bởi vì nó có giác hồn. Rồi cái linh hồn đó là nó bao gồm là cả cái giác hồn và cả cái sinh hồn cũng như là những cái chất thể. Đó là điều ông nói, đó là trong cái tạo dựng của Chúa, là nếu mà cái mô thể nào đó mà nó càng cao đó, thì nó càng là điều khiển tất cả những cái nó nằm ở bên dưới. Và ông nói đó là cái linh hồn của con người đó, nó là cái mà cao nhất và quý nhất rồi trong các cái mô thể. Bởi thế cho nên là nó vượt quá những cái mà chất liệu về thân xác ở trong cái năng lực của nó. Và bởi cái thứ kiện là nó có cái công việc và nó có một cái quan năng, mà trong đó là những cái mà chất liệu về cái thân xác thì nó không có mà tham dự bất cứ cái gì. Và cái này nên là chúng ta gọi nó là cái mà trí tuệ của con người. Có nghĩa là cái mà linh hồn của chúng ta đã, nó không có cái chất thể, nhưng mà đó là cái mà nó điều khiển hết tất cả những cái mà chất thể khác. Chúng ta hiểu như vậy đó. Qua cái câu hỏi thứ hai, cái câu hỏi đặt ra đó là cái nguyên lý trí tuệ thì nó có được gia tăng theo cái số của các thân thể không? Cái câu hỏi này có nghĩa nghĩa muốn nói đó là tất cả mọi người chúng ta đó là có cái thân xác, phải không? Thì có phải là chúng ta có những cái mà hồn khác nhau không? Hay là chúng ta có đó là cùng một cái hồn giống nhau?
Dĩ nhiên là có hồn khác nhau. Dĩ nhiên là mỗi người có một cái hồn khác nhau.
Đúng. Là bởi vì đó là mỗi người đó là phải chịu trách nhiệm cho cái việc của mình làm. Và đó. Cái thân xác của mình đó là mặc dù là nó cũng làm bằng những cái chất liệu, và nhưng mà cái thân xác của mình nó cũng chẳng giống nhau, cái linh hồn của mình cũng giống như thế vậy, nó không có giống nhau. Là bởi vì đó là mỗi cái người là như bây giờ mà chúng ta đang là học đây, mỗi người đó là hiểu một cái mức độ khác nhau, và ta thấy rõ cái điều đó. Có người đó là họ sẽ hiểu rất là rõ, và có người đó là rất là mù mờ. Và đó. Cho nên đó là chúng ta thấy rõ cái điều đó là chúng ta phải chấp nhận đó.
Nên cuộc học vấn.
Được. Tại vì chúng ta đang nói đó là cái linh hồn của chúng ta đó là cái form mà chúng ta có thể mà chúng ta đó là làm những cái công việc như là hiểu biết. Cho nên đó là cái form mà nó khác là tất cả những cái đó là nó phải khác. Nên chúng tôi mới trả lời cái câu hỏi này đó là Ngài nói đó là tuyệt đối không thể nào mà có một cái mà trí tuệ cho tất cả mọi người được. Và cái điều này rõ ràng nếu mà như là ông Plato, ông ấy quan điểm là con người là cái trí tuệ là trở là chính đó. Con người là cái trí tuệ. Và nó theo sau đó là Socrates và Plato đó là một người mà họ không có khác biệt từ những người khác, ngoại trừ rằng là bởi những cái gì mà nó bên ngoài những cái chính yếu của mỗi người. Cho nên chúng ta thấy cái sự phân biệt mà giữa ông Socrates và Plato đó, thì nó sẽ không có gì khác hơn là một người đó là mặc cái áo choàng và một người đó là choàng một cái miếng vải. Và chúng ta thấy là cái điều đó là cái điều mà nó vô lý. Chúng ta thấy hai ông Socrates và Plato đó là hai con người khác nhau, không phải là bởi vì đó là chỉ họ mặc quần áo khác nhau thôi, nhưng mà họ là hai cái con người khác nhau mà. Nên chúng ta thấy là rõ ràng rằng đó là cái điều này không thể. Nếu mà theo như là cái ý kiến của Aristotle, giả sử rằng là cái trí tuệ đó là cái phần hay là nó là cái quan năng của linh hồn mà nó là cái bản thể của con người, thì không thể nào mà cho đó là nhiều những cái cá nhân khác nhau để có trở cùng một cái form mà thôi. Và vậy thì vì vậy cho nên chúng ta thấy là không thể nào mà cho có một cái sự hiện hữu cho một cái form như là cái nguyên lý của cái mà sự hiện hữu. Nên chúng ta nhớ là bao nhiêu con người thì có bấy nhiêu những cái linh hồn khác nhau, và cái linh hồn đó là đến đó là trực tiếp từ Thiên Chúa. Một lần nữa chúng ta thấy là cái điều này không thể rõ ràng, đó là không thể. Bất cứ cái gì mà một người mà quan niệm như là cái cách thức mà nó liên kết cái trí tuệ với những cái điều này, cái người này hay là cái người kia, là bởi vì đó là được biểu tỏ đó là giả sử là có một cái mà tác nhân chính và hai cái khí cụ. Thì chúng ta có thể nói rằng là có một cái tác nhân tuyệt đối nhưng mà nó là nhiều những cái hành động. Chẳng hạn như là khi mà một người mà họ đụng nhiều những cái khác nhau bằng cái tay của họ, thì chúng ta thấy là có một người như bây giờ chúng tôi ngồi ở đây là một người, nhưng mà có thể đó là tay này đó là chúng tôi đó là đánh computer, còn tay này chúng tôi uống nước, nghĩa là một người nhưng mà hai cái hành động khác nhau. Nếu mà ngược lại, giả sử chúng ta có một cái khí cụ nhưng mà có nhiều những cái tác nhân chính, thì chúng ta có thể nói là đó là có một vài tác nhân nhưng mà chỉ có một cái hành động. Ví dụ là khi mà nhiều người kéo cái tàu và kéo cái tàu đi vào bờ thì nó chỉ có một cái hành động đó là kéo, nhưng mà nhiều người kéo. Tuy nhiên nếu mà có một cái mà tác nhân và một cái khí cụ thì chúng ta có thể nói là đó là chỉ có một tác nhân và một hành động thôi. Chẳng hạn như là khi mà một cái người thợ rèn mà họ đánh đánh cái búa xuống thì chỉ có đó là một cái người đánh và một cái hành động là búa xuống. Đây chúng ta thấy đó là rõ ràng rằng đó là không biết, không cần thiết đó là cái trí tuệ là nó liên hệ hay là nó là gắn với cái người này hay là người khác, nhưng mà cái trí tuệ là nó có cái mà đi trước của tất cả những cái sự vật khác mà nó là liên hệ với con người. Là bởi vì chúng ta thấy đó là những cái quan năng và về cảm giác là nó phải vâng lời trí tuệ và nó phải đó là ở dưới cái sự mà điều khiển của nó. Bởi thế cho nên nếu mà chúng ta giả sử là hai người và có nhiều những cái trí tuệ và một cái cảm giác, ví dụ chẳng hạn như chúng ta thấy đó là hai người mà có một con mắt thì chúng ta thấy đó là sẽ có đó là nhiều những người mà nhìn nhưng mà chỉ có một cái thị giác mà thôi, là bởi vì đó chỉ có một con mắt đó để mà nhìn thôi. Đó là nhiều người nhưng mà chỉ có một hành động. Nhưng mà nếu mà có một cái trí tuệ thì không cần biết là khác nhau như thế nào mà những cái tất cả những cái sự vật mà có trí tuệ đó là sử dụng nó như là cái khí cụ và không có trong cái cách nào đó mà nó có thể nói là Socrates và Plato đó. Đúng hơn là một cái người hiểu mà thôi. Và là bởi vì chúng ta thấy đó là hai người đó là hiểu nhưng mà đều có thể đó là cùng một cái vấn đề. Và nếu mà chúng ta vào thêm vào cái điều này ấy, là chúng ta là hiểu rằng là cái mà nó là hành động của trí tuệ mà nó không có bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cái cơ quan nào khác hơn là cái trí tuệ chính nó, thì nó phải theo sau đó là chỉ có một tác nhân và một cái hành động. Có nghĩa là chúng ta phải nói là tất cả con người nhưng mà chỉ có một người hiểu mà thôi. Và nghĩa là đó là nó chỉ có một cái hành động thôi. Đó, cho nên là chúng ta phải nhận đó là có nhiều những cái mà form khác nhau cho mỗi người. Tuy nhiên chúng ta thấy đó là nó có thể mà nó phân biệt cái hành động của trí tuệ từ cái của anh bằng cách là chúng ta phân biệt cái mà ảnh tượng, cái phát tác tượng ở đây đó là chúng ta gọi là cái ảnh tượng. Có nghĩa là khi mà chúng ta nhìn cái bảng thì chúng ta nhìn đó là cái phát tác tượng của nó, đó là cái ảnh tượng và chúng ta chiều xuất ra chứ không phải là chúng ta nhìn đó là cái bảng đó nó vào ở trong cái đầu của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta nói đó là nó chỉ có một cái mà ảnh tượng của một cái viên đá nó ở trong tôi và cái khác đó là nó ở trong anh. Nếu mà cái ảnh tượng chính nó như là nó là một cái sự vật ở trong tôi và cái khác ở trong anh thì chúng ta thấy đó là nó cái có thể nó là một cái mô thể của những cái mà của cái trí tuệ có thể. Có nghĩa là khi mà chúng ta nhìn thì mỗi người chúng ta áp chắc, mỗi người chúng ta áp chắc là cái phân tán rồi nó khác một cách khác nhau. Có thể là chúng ta nhận là như bây giờ chúng tôi nhìn lên trên cái bảng đó thì tôi nhìn một cách khác, phải không? Là chẳng hạn như là tôi đang là tính là tôi đọc, phải không? Nhưng mà có người khác nhìn đó, là muốn nhìn tôi coi đó là cái chủ tích của cái tấm bảng đó là nó bao nhiêu, nghĩa là mỗi người đó là chú trọng đến một cái, phải không? Cho nên là chúng ta thấy đó là cái ảnh tượng chúng ta thu vào đó là nó khác nhau. Không thể nào mà thôi cái này nó đi ra ngoài được. Cho nên chúng ta thấy nó là cái loại mà có thể hiểu, mà nó lấy từ những cái ảnh tượng mà nó là một cái hình thái, hành thái hay là một cái hình ở vào trong cái đầu của mình. Thì nói tóm lại đó là chúng ta thấy ông muốn chứng minh là mặc dù rằng có nhiều cái người khác nhau nhưng mà có nhiều những cái mô thể hay là nhiều cái linh hồn khác nhau chứ không phải là có một cái linh hồn chung cho con người. Là bởi vì nếu mà có một cái linh hồn mà chung cho con người thì tất cả mọi người đó là phải hiểu đó là đúng nhau. Nhưng mà chúng ta biết đó là chúng ta hiểu đó là khác nhau. Và vì vậy cho nên chúng ta phải chấp nhận là nó phải có đó là cái form, cái mô thể khác nhau cho mỗi một người. Cái linh hồn của anh nó không giống cái linh hồn của Túc. Và cái cách mà linh hồn của anh làm việc nó không có giống cái cách linh hồn của Túc. Đó là cái lý do tại sao mà chúng ta hiểu biết nó khác nhau. Tức là chúng ta quan điểm nó khác nhau hay là chúng ta là nghĩ, suy nghĩ nó khác nhau. Vậy chúng ta thấy đó là trong một cái mà trí tuệ từ những cái mà ảnh tượng khác nhau của đó là cùng một loại thì chỉ có thể có một cái loại mà có thể hiểu được chiều xuất ra như là nó xuất hiện ở trong một con người, mà trong cái con người đó có thể là có những cái mà ảnh tượng khác nhau của cái viên đá. Tuy nhiên từ tất cả của chúng ấy, thì chỉ có một cái loại mà có thể hiểu của một cái viên đá ấy, là nó được chiều xuất ra. Và qua đó thì cái trí tuệ của một con người bởi một cái công việc là có thể hiểu được là cái bản chất của cái viên đá này. Mặc dù rằng là có thể có những cái loại khác, ảnh tượng khác nhau. Và có nghĩa là chúng ta thấy đó là người ta nhìn cái viên đá có thể là người ta nhìn nhiều lần. Mỗi lần người ta nhìn đó là một cái khía cạnh của nó. Người ta thu nhập được đó là một cái mà tin tức từ cái viên đá đó. Nhưng mà nhiều lần mà những cái ảnh tượng mà họ xoay đi họ nhìn thì họ có thể đó là họ đi đến cái mà hiểu biết rõ về cái viên đá đó hơn. Vì thế cho nên đó là nếu giả sử mà có một cái trí tuệ cho tất cả con người thì cái sự khác biệt về các ảnh tượng mà nó ở trong người này và cái mà nó ở trong người khác là nó sẽ không có gây ra một cái sự mà thay đổi của những cái công việc về trí tuệ ở trong người này hay là trong người khác. Nhưng mà chúng ta biết là mỗi người đó là chúng ta hiểu biết cái cách khác nhau, cho nên đó là buộc là chúng ta phải công nhận đó là có nhiều cái trí tuệ cho nhiều người. Cho nên nó theo sau đó là chúng ta thấy là không thể nào, và đó là không có lý do nào để mà chúng ta đó là nghĩ rằng là chỉ có một cái trí tuệ cho tất cả mọi người. Thực ra tất cả những cái này đó là chúng ta có thể là chúng ta xem thấy, chúng ta có thể chúng ta cảm thấy. Nhưng mà đó là ông ấy muốn là mà lý luận để cho chúng ta thấy đó là không phải là chúng ta chỉ có cảm thấy thôi, nhưng mà chúng ta có thể chúng ta lý luận được là nó phải có nhiều, và phải có nhiều những cái. Tại vì chúng ta thấy bây giờ mà sau cái khi mà chúng tôi giảng đến, tôi bảo bây giờ viết lại những cái gì mà anh chị hiểu, tất cả mọi người đều nghe, nhưng mà mỗi người đó là sẽ đó là đưa và viết lại đó là nó rất là khác nhau. Đó là cho nên đó là nó tùy vào cái đó là cái trí tuệ của mình hiểu biết như thế nào thì mình sẽ viết là đó là nó khác như thế này. Đây là buộc là mình phải nhận đó là phải có đó là nhiều những cái trí tuệ khác nhau cho bao nhiêu người hiện hữu. Cái câu hỏi thứ ba hỏi đó là bên ngoài cái linh hồn, chuyện cái trí tuệ của linh hồn thì có cái linh hồn nào khác nữa một cách chính yếu là nó ở trong con người và nó khác nhau không? Là bởi vì người ta nói cho nhiều người họ quan niệm đó là trong đó mình có linh hồn này, mình có giác hồn này, mình có sinh hồn, nghĩa là mình có ba hồn ở trong cái con người của mình. Hay là còn nhiều người đó họ nghĩ đó là còn nhiều cái linh hồn khác nữa ở trong cái con người của mình, thì đó là mình trả lời làm sao? Thì ông Thánh Tông Ba theo Aristotle đó là nói đó là ngoài cái linh hồn của mình đó là không còn cái hồn nào khác nữa. Nghĩa là cái giác hồn, cái sinh hồn nó có trong đó, nhưng mà nó lệ thuộc vào cái linh hồn của mình. Bởi vì chúng ta thấy đó là luôn luôn là ông Plato và ông Aristotle đó là hai cái người mà hầu như đó là rất là đối ngược nhau về cái mà sự hiểu biết. Ông Plato đó ông nghĩ rằng là phải có rất là nhiều cái linh hồn ở trong một cái thân thể, và nó khác biệt ngay cả đó là với tất cả những cái cơ quan ở trong cái con người của mình, mà qua đó nó là cái linh hồn được nhìn nhờ những cái mà hành động mà sống động khác nhau. Chẳng hạn như chúng ta thấy là nói về cái quan năng mà nuôi dưỡng thì người ta nói là nó ở trong cái gan, và nói về cái mà tham, cái tham dục đó là nó ở trong cái trái tim, và nói về cái mà kiến thức thì nó ở trên cái não của mình. Nhưng mà chúng ta thấy cái ý kiến này đó là vì đó là từ chối bởi ông Aristotle, là nó liên quan tới những cái phần của linh hồn mà sử dụng những cái cơ quan và về thân xác. Cho cái lý do này là trong những cái con vật mà nó tiếp tục nó sống khi mà nó đã bị đó là phân thay ra thành nhiều mảnh, là đã được quan sát đấy ở trong những cái công việc của linh hồn như là cái giác quan và cái mà ao ước. Và cái điều này nó sẽ không có phải là cái trường hợp nếu mà những cái lý do khác nhau của những cái công việc của linh hồn đó, là nếu mà nó là khác biệt chính yếu và nó được là phân phối cho những cái phần khác nhau của thân thể. Nhưng mà liên quan tới cái phần của trí tuệ thì Aristotle dường như đó là không có nghi ngờ gì là nó chỉ có thể nào mà luận lý từ những cái mà phần khác của linh hồn hay là cũng là ở cái địa phương. Thì cái ý kiến của ông Plato đó là có thể là tìm được, nếu như là ông ta nói là linh hồn là nó được giả sử là nó liên kết với thân xác, không phải như là cái mô thể nhưng mà như là một cái động cơ. Ở đây chúng ta thấy đó là nói về cái mà kết hợp giữa cái linh hồn với thân xác đó. Thì ông Plato nghĩ là cái linh hồn nó kết hợp với thân xác giống như là cái động cơ của cái xe của mình đó. Nên khi mà nó kéo đó, là vì cái động cơ cho nên là cái xác là nó phải đi theo đấy. Nhưng mà chúng ta thấy đó là ông Aristotle ông không nhận cái đó. Ông Aristotle ông không nhận đó là cái linh hồn nó điều khiển không phải như là cái động cơ. Nhưng mà đó là nó vẫn có những cái mechanism mà của linh hồn mà cái thân xác là nó phải theo. Và chúng ta thấy chẳng hạn như là cái mà cái đầu xe lửa thì khi mà nó kéo vào là bởi vì nó là cái động cơ cho nên là nó kéo những cái khác nó đi theo. Thì ông Plato quan điểm đó là cái linh hồn nó kéo nó mà điều khiển ở trong cái con người đó là nó cũng kéo giống như thế vậy. Như vậy chúng ta thấy đó là cái kiểu của ông Plato đó là không có mà cái cách nghĩa được, còn vì nó có rất là nhiều những cái mà nó không cần đến cái mà thân xác. Và như là chúng ta nói là bây giờ mình ngồi ở đây mình không cần mà phải đọc cái gì cả, là mình vẫn có những cái chất liệu ở trong cái đầu của mình, trong cái trí nhớ của mình mà mình có thể đó là mình đó là mà là lôi ra để mà mình đó là hoặc là như lấy một cái bài hát ở trong cái trí nhớ của mình ra là mình hát thầm đấy được không? Và đó, cho nên đó là nó cần là phải đó là có cái động cơ chạy. Rồi bất cứ lúc nào đó mà linh hồn mà nó muốn làm những cái công việc gì đó là nó đều có thể mà nó là làm và nó không cần phải cái thân xác. Có khi nó cần thân xác. À, chứ bây giờ cần phải đọc xem coi đó là coi có Thánh Thomas nói cái gì trước khi mà có thể mà suy nghĩ, có thể là như thế. Vậy thì hồn nó sẽ điều khiển cái mắt đọc đi, nhưng mà đọc đó xong rồi đó thì tìm coi dùng cái trí xem coi hiểu đó là ông muốn nói cái gì. Cho nên đó, nếu mà chúng ta giả sử rằng đó là linh hồn mà nó liên kết với cái thân xác như là cái mà mô thể của nó thì nó hoàn toàn không thể nào mà cho nhiều những cái linh hồn khác nhau một cách chính yếu ở trong một thân thể. Và cái điều này đó là có thể đó là làm cho rõ ràng đó là bởi ba cái lý do sau đây. Cái đầu tiên là một cái con vật đó, là nó sẽ không có phải là hoàn toàn là một, mà ở trong đó đó là nó có nhiều cái hồn, là bởi vì không có gì mà có thể nó là tuyệt đối là một ngoại trừ là nó chỉ có một cái mô thể mà thôi, mà qua đó đó là một cái vật mà nó có cái sự hiện hữu của nó. Bởi vì một cái sự vật mà nó có từ ở một cái nguồn mà giống nhau thì cả cái sự hiện hữu và cả cái sự mà được mà đặc biệt nhất của nó. Và vì thế cho nên những cái sự vật mà nó đến từ những cái mà mô thể mà khác nhau thì nó không phải đó là hoàn toàn nó là một. Ví dụ như chúng ta thấy đó là một cái người da trắng, nếu mà một người mà có thể mà sống bởi một cái mà mô thể Thì cái mà chúng ta đã nói qua rồi là cái sinh hồn, nghĩa là cái cây cỏ và cái con vật bởi cái mà mô thể khác, đó là chúng ta gọi là cái giác hồn. Và con người là bởi một cái mô thể khác mà chúng ta gọi đó là cái linh hồn, nghĩa là cái trí tuệ. Thì nó theo sau nhé, là một người nó không phải đó là hoàn toàn là một, nhưng mà nó sẽ là nó là ba cái hồn khác nhau, nó nằm ở trong con người. Vì thế cho nên ông Aristotle ông cũng tranh luận chống lại ông Plato đó. Nếu mà cái ý tưởng của một con vật mà nó phân biệt từ cái ý tưởng của một con vật mà có hai chân, thì lúc đó là cái con vật mà có hai chân thì nó không phải đó là hoàn toàn tuyệt đối nó là một. Có nghĩa là khi mà chúng ta nói nó là một thì nó phải đó là cách này hay cách khác nó phải hòa hợp với nhau. Nghĩa là có đúng ở trong cái con người của mình hay là nó có những cái nó giống con vật, nhưng mà nó là được điều khiển bởi cái linh hồn. Nó có những cái nó giống cái cây cỏ về cái vấn đề mà lấy những cái chất dinh dưỡng, nhưng mà nó đã là điều điều khiển bởi cái linh hồn của mình. Và cho lý do này chống lại tất cả những cái người mà nghĩ rằng là có một vài cái linh hồn trong thân thể, thì ông Aristotle ông hỏi rằng cái gì nó gồm chứa ở trong đó, có nghĩa là cái gì mà nó làm cho nó là một. Nó không thể nói rằng đó là nó được liên kết bởi một cái thân xác, là bởi vì đúng hơn là cái linh hồn nó chứa đựng cái thân xác và nó làm đó là cho nó là một hơn là ngược lại. Đó là cái hồn đó là nó điều khiển hết tất cả, nó làm cho tất cả những cái hoạt động trong cái thân xác đó nó làm một, chứ không phải là tất cả những cái công việc của cái linh hồn nó làm cho cái đó nó là một. Và, như là một cái con người như ông Thu có thể ăn có thể uống có thể tất cả, nhưng mà chỉ có một cái là ông Thu đó là cái người là làm tất cả những cái chuyện đó. Chứ chúng ta không thể nói đó là cái bao tử của ông Thu nó ăn rồi và cái chân của ông Thu nó đi tất cả, và chúng ta sẽ quy tụ vào đó là tất cả cho một một cái con người là làm tất cả những cái hành động đó, điều khiển tất cả những cái hành động đó. Và nhờ vì như vậy cho nên chúng ta thấy đó là người ta đó khi mà người ta nói về cái trách nhiệm nhé, thì mình không cãi được là tại cái tay tôi làm chứ tôi không có ý chúng tôi làm, đó là ngoài ra cái điều đó được. Đây là những cái đứa bé mà nó cãi mà cái tay của con nó làm vỡ nhưng mà con không có ý mà làm vỡ. Thường thường là chúng ta sẽ thấy đó là bao giờ nó cũng quy về cho cái chủ thể, và tất cả những cái hành động của nó đều quy về cho cái chủ thể. Cái thứ hai đó là nó có thể được chứng minh là không thể nào bằng cái cách thức mà ở trong đó là một cái sự vật mà nó được thuộc về cái khác. Những cái mà nó đến từ những cái mô thể khác nhau thì nó được gán cho một cái khác, thì hoặc là một cái tình cờ hay hay là một cái cách chính yếu. Tình cờ có nghĩa là những cái mà mô thể nó không có mà được hướng về những cái khác, như là khi chúng ta nói đó là cái gì mà trắng nó ngọt. Đây chúng ta thấy đó là thường thường là nó sẽ hướng về những cái khác, và một cái chính yếu là trong cái cách thức thứ hai đó là nếu mà những cái mô thể mà nó được hướng tới một cái khác, cái này cái khác, cái chủ thể mà nó thuộc về cái định nghĩa của cái mà thuộc từ, như là một cái mặt mà nó được giả sử là và là cho cái màu, để mà nếu mà chúng ta nói là một cái thân xác với một cái bộ mặt mà nó được đó là tô màu, thì chúng ta đó là có cái cách thứ hai về cái mà thuộc từ mà chính yếu. Vì thế nếu mà chúng ta chỉ có một cái môn thể mà qua đó một cái sự vật là một cái con vật và cái con khác mà qua đó nó là một cái con người, thì nó theo sau đó là hoặc là cái người hoặc là nó là một trong những cái hai cái điều này không thể mà thuộc từ là thuộc về cái khác, ngoại trừ rằng chỉ là một cách tình cờ. Giả sử rằng nó là có hai cái mô thể mà nó không có được hướng về với nhau, hay là một cái mà nó sẽ thuộc về cái khác theo như là cái cách thức thứ hai mà chúng ta gọi là cái thuộc từ chính yếu. Nếu mà một cái linh hồn mà nó giả sử và hướng về cái khác, nhưng mà chúng ta thấy là cả hai cái hiệu quả đó là nó đều sai, là bởi vì cái con vật là nó được đó là thuộc về của con người một cách chính yếu và không có nó là một cái tình cờ. Và là bởi vì chúng ta thấy người ta định nghĩa là con người là con vật biết suy nghĩ. Và cho nên đó là cái con vật nó không phải là cái mà gì mà phụ thuộc nữa, nhưng mà nó là cái chính yếu. Và đó, mặc dù là nó là nó không phải là cái mà làm cho là con người, nhưng mà nó đòi hỏi phải có, và nó là phải đòi phải có tất cả những cái của con vật cộng thêm vào với lại những cái mà của con người thì nó mới là con người. Nên đó là chúng ta hiểu như thế vậy, là cái này chúng ta có thể tóm lại như thế vậy, là trong cái con người của chúng ta đó là nó sẽ có cả sinh hồn, cả giác hồn và cả linh hồn, nhưng mà nó không phải đó là ba cái hồn nó hoạt động đó là không độc lập, không có tùy thuộc với nhau, nhưng mà cả ba cái đó là nó sẽ là hoạt động dưới cái sự điều khiển của linh hồn. Và như lúc nãy chúng ta nói đó là cái nào mà nó càng cao bao nhiêu, càng cao quý bao nhiêu thì nó càng đó là điều khiển hết tất cả những cái ở dưới. Thôi chúng ta nghỉ ít phút đi cho nó cái đầu nó bớt ít.